Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành tạo lập địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trước thời hạn. Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố 3 đối tượng gây ra 19 vụ trộm cắp xe máy. Dự án cải tạo sửa chữa vỉa hè đường Thống Nhất tăng tốc để về đích trước hạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng ban cùng hơn 100 đại biểu thuộc các tổ công nghệ số của 32 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bưu điện tỉnh truyền đạt các nội dung như giới thiệu nền tảng địa chỉ số, quy trình thông báo địa chỉ số, hướng dẫn sử dụng web app địa chỉ số. Đồng thời, đại diện các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng 32 phường xã đã được các nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng các chức năng của ứng dụng địa chỉ số như đăng nhập, tra cứu, tìm kiếm địa chỉ số, cập nhật thông tin địa chỉ số, cấp phát địa chỉ số, thực hiện thông báo gắn địa chỉ số cho người dân trên địa bàn. Sau khi được hướng dẫn tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số, đại diện thành viên các tổ công nghệ số các xã phường đã được chia nhóm tham gia thực hiện thí điểm tại 10 tổ dân phố của phường Trương Vương. Anh Nguyễn Anh Đức, Phó phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ủy ban thành phố cũng sẽ có những chỉ đạo tới các phường xã, đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền cũng như là các hội nghị tập huấn tại phường, xã cũng như tổ, xóm. Lực lượng tập trung chủ yếu là các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các đoàn thể chính trị xã hội ở các phường xã trên địa bàn thành phố. Đây là lực lượng chính có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng sử dụng các cái thiết bị thông minh để có thể cập nhật được các dữ liệu này, để đi đến từng hộ gia đình để thông báo địa chỉ số và cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ số tới 100% các hộ gia đình trên địa bàn thành phố, và dự kiến thời gian hoàn thành là xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Qua hội nghị nhằm trang bị các kiến thức cơ bản cho các đại biểu về sự cần thiết và lợi ích khi sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, hướng dẫn việc tra cứu, cập nhật, thông báo địa chỉ số đến người dân, qua đó góp phần triển khai phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong tháng 4 năm 2023, hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh sôi động hơn tháng trước, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải hàng hóa cũng dần đi vào ổn định và duy trì mức tăng trưởng. Doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2023 ước đạt gần 599 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 28,5% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 2.357 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng trên 30%. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt trên 430 tỷ đồng, tăng trên 61%. Doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt gần 169 tỷ đồng, tăng trên 36%. Doanh thu hoạt động bưu chính, chuyển phát ước đạt trên 49 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Hiện nay, chè kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang giai đoạn phát triển thu hái búp. Do điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào thuận lợi cho cây trồng phát triển và dịch hại phát sinh gây hại, trên cây chè đã xuất hiện bệnh phồng lá, tỷ lệ hại 1-5%, nơi cao 10-20% lá bị bệnh, dày xanh gây hại với tỷ lệ hại trung bình từ 1-5%, nơi cao 10%, cục bộ 15-20% trên búp. Thời gian tới, thời tiết dự báo chuyển nắng nóng có mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh gây hại mạnh. Để hạn chế thiệt hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật như: đối với bệnh phồng lá hại chè, tránh bón quá nhiều phân đạm và bón phân đạm đơn độc; vệ sinh nương chè như diệt cỏ dại, tạo độ thông thoáng trong nương chè, Khi phát hiện thấy có bệnh xuất hiện, cần thực hiện hái chè triệt để, hái hết các vết lá bệnh mang đi tiêu hủy. Trong thời gian bệnh phồng lá phát triển gây hại, cần tăng cường kiểm tra nương chè của mình. Theo dõi, dự báo thời tiết, nếu thấy bệnh đã phát triển nhiều và thời tiết còn thuận lợi cho bệnh phát triển, cần chú ý hái hết các búp, lá có vết bệnh và sau khi hái, dùng thuốc trừ bệnh Menix 5WP hoặc thuốc trừ bệnh gốc đồng phun khoảng 2 lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Đối với dày xanh, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối, hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, giữ ẩm cho cây chè, đảm bảo cây phát triển tốt, áp dụng kỹ thuật hái chạy nếu đến lứa hái. Đồng thời, bà con nông dân thường xuyên kiểm tra diễn biến dày xanh trên các nương chè. Xác định thời điểm dày non nở, đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến trước hái 7 ngày. Nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% trở lên, thì sử dụng thuốc phun trừ một trong các loại thuốc như Conzagol 5WG, Chabon 10EC, Bunti 10WP, v.v. Thời điểm tiêm khi dày tuổi nhỏ. Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động, tháng 12 năm 2018 tới nay, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đón 4.013 đoàn khách với gần 310.000 lượt người đến dâng hương tham quan. Đáng chú ý là có nhiều du khách quốc tế và hàng trăm đoàn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đến tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử và tri ân những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái trong trận bom giải thảm của đế quốc Mỹ đêm Noel năm 1972 thuộc địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, có khuôn viên rộng 4,75 ha, bao gồm các hạng mục, nhà tưởng niệm, không gian trưng bày tài liệu hiện vật, khu nhà đón tiếp, hệ thống cây xanh, thảm hoa trang trí, trụ đá huyền thoại, cổng tam quan, nghi môn tứ trụ, hồ nước soi bóng các công trình phụ trợ. Nhận thức sâu sắc về vai trò ý nghĩa của di tích trong việc giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương, Ban Quản lý khu di tích đã triển khai nhiều hoạt động giới thiệu quảng bá, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, phối hợp tổ chức các hoạt động như tọa đàm, kết nạp đoàn viên, đảng viên, hoạt động tri ân tặng quà cho cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Theo đánh giá, lượng du khách đến tham quan và tri ân tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái ngày càng đông. Nơi đây dần trở thành địa chỉ đỏ quan trọng của tỉnh Thái Nguyên cũng như của cả nước để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Sáng ngày 8 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với ông Phạm Xuân Hưng sử dụng đất tại phường Tân Lập để thực hiện dự án khu tái định cư số 4 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Hộ ông Phạm Xuân Hưng có 3 thửa đất nông nghiệp loại đất LUC có tổng diện tích trên 1.500 m2 nằm trong phần diện tích đất phải giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần vận động thuyết phục hộ ông Hưng nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, ông Hưng có ý kiến, đồng tình với chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông đề nghị được để lại 300 mét đất để gia đình sản xuất nông nghiệp. Các thành viên ban cưỡng chế đã căn cứ vào luật đất đai và các văn bản quy định về thực hiện hỗ trợ bồi thường tái định cư, giải thích ý kiến đề nghị của ông không có căn cứ thực hiện, không phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời cũng phân tích, giải thích về những thiệt hại nếu phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Tuy nhiên, ông Hưng vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Ban giải phóng mặt bằng đề nghị chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động, tuyên truyền giải thích để hộ ông Hưng nhận tiền, bàn giao mặt bằng, tránh để thực hiện cưỡng chế. Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp xe máy. 3 bị can bị khởi tố trong vụ án gồm Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1987 và Hoàng Thị Thu là cháu ruột Hùng, sinh năm 2005, cùng hộ khẩu ở tổ 6 phường Gia Sàng. Trần Minh Hoàng, sinh năm 1996, ở tổ 10 phường Tích Lương. Đây là những đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, do không có nghề nghiệp ổn định, nên trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023, Hùng đã cùng Thu và Hoàng thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản là xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trị giá số tài sản trộm cắp khoảng 200 triệu đồng. Số xe máy này các đối tượng đi cắm hoặc bán cho các cơ sở cầm đồ, cửa hàng mua bán xe máy cũ để lấy tiền tiêu xài. ngày 24 tháng 4 năm 2023, sau khi Hùng và Thu trộm cắp xe máy tại khu vực ký túc xá của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, ở xóm 10, xã Quyết Thắng, trên đường tẩu thoát đến khu vực thuộc tổ 12, phường Sa Sàng, bị lực lượng chức năng phát hiện. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 8 chiếc xe máy các đối tượng trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc. Đây là chủ đề của chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2023 sẽ được tổ chức tại khu đô thị Danco City Thái Nguyên vào ngày 11 tháng 5 tới. Đồng thời cũng là thông điệp xuyên suốt mà Thái Nguyên gửi đến du khách trong và ngoài nước về một vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh, bề dày lịch sử và văn hóa, với con người thân thiện, hiếu khách, cùng sản phẩm chè đã định vị được thương hiệu, nước tiếng gần xa. Là địa phương có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước và được mệnh danh là vùng đất đệ nhất xanh trà, cây chè không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên mà đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng và có tiềm năng rất lớn để phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm. Thực tế, các vùng trồng chè nổi tiếng của Thái Nguyên như Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, La Bằng, Hoàng Nông, Đại Từ, Tức Chanh, Phú Lương đã bắt đầu hình thành các mô hình du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Nhiều hộ gia đình đầu tư xây dựng homestay, phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống. Nhiều hợp tác xã và cơ sở sản xuất chè xây dựng được khu vực chế biến, khu vực trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm trà, không gian thưởng trà rộng rãi, đảm bảo phục vụ các đoàn khách đông người. Trải nghiệm xứ trà, không chỉ có cây chè và văn hóa trà, Thái Nguyên còn tiềm năng du lịch rất phong phú để du khách khám phá. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê. Đáng chú ý là quần thể di tích lịch sử sinh thái cấp quốc gia, đặc biệt ATK Định Hóa với 13 điểm di tích, 52 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 221 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thái Nguyên có nhiều địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng như khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, nơi thành lập trung đội cứu quốc quân 2, xã Tràng Xá, Võ Nhai. Về danh lam thắng cảnh, Thái Nguyên cũng có nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch với các địa danh nổi tiếng về cảnh sắc, phong cảnh hữu tình như Hồ Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, điểm du lịch sinh thái Dũng Tân, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, Hồ Gành Tre, Hồ Kim Đĩnh. Dọc sườn đông dãy Tam Đảo Trung Điệp thuộc tỉnh Thái Nguyên có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Nhiều dòng suối, thác nước, bãi đá được thiên nhiên kiến tạo, làm nên nét độc đáo. Các địa danh về văn hóa tín ngưỡng, công trình tâm linh có giá trị, gồm Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đền Đuổm, Chùa Hang, Chùa Phù Liễn, Đền Đội Cấn, Đền Sưng Rồng. Điều đặc biệt hơn, Thái Nguyên là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều nét văn hóa đặc sắc, với tổng cộng 51 trên 54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 dân tộc, chiếm số đông là Kinh, Tày, Nùng, Sán Diều, Sán Chay, Giao, Mông, Hoa. Đến với Thái Nguyên, du khách sẽ được tìm hiểu trải nghiệm các lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công, trang phục. Có thể kể đến như hát sơ ly, hát lượn, hát nàng ới, nghề thủ công đan lát, giật vải, múa rối cạn của người Tày, Nùng, điệu hát bà dung của người Giao trong những ngày lễ Tết, làn điệu giọng cô của dân tộc Sán Diều, lễ hội cầu mùa của dân tộc Sán Chí, điệu múa tắc xình của người Sán Chay huyện Phú Lương và lễ cấp sắc của người Giao ở Đại Từ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, nghệ thuật hát then đàn tính của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu lâu dài đã được tỉnh Thái Nguyên cụ thể bằng nghị quyết số 14 NQHDNZ ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Quan điểm là phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả. Phát triển du lịch xanh gắn truyền thống với hiện đại, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo tôn trọng, giữ gìn tối đa các giá trị cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa lịch sử truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái. Trên cơ sở nghị quyết, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ công tác quản lý, tổ chức thực hiện, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch, cơ chế chính sách và vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và những giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Thời gian gần đây, ngành du lịch Thái Nguyên đã tạo được nhiều dấu ấn. Đáng chú ý là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận điểm du lịch cộng đồng tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, Võ Nhai và điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tổ chức khảo sát chuyên sâu về hang động để phát triển du lịch. Và khu bảo tồn làng Nhà Sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là làng du lịch tốt nhất năm 2022. Cùng với đó, các đặc sản của địa phương là bánh trứng kiến và cơm lam Định Hóa lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Trà Tân Cương và tương nếp Úc Kỳ Phú Bình được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận lựa chọn vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam. Ngành văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh cũng liên tục phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Nguyên đối với bạn bè trong và ngoài nước. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và giải pháp thiết thực, du lịch Thái Nguyên bước đầu thu về trái ngọt. Số liệu đáng chú ý là chỉ trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, địa phương đã đón gần 100.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 75 tỷ đồng. Các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, tạo ấn tượng đặc biệt, không xảy ra hiện tượng ùn tắc, chèo kéo du khách. Với những kết quả khả quan đó, sự kiện khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 được xem như một cú hích để ngành du lịch của tỉnh có bước phát triển đột phá hơn nữa. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng, đồng hành, gồm tham quan các khu điểm du lịch, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm trà, sản phẩm ô cốp, văn hóa trà và ẩm thực địa phương, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trưng bày ảnh đẹp về Thái Nguyên, tổ chức đoàn farm trip, khảo sát các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là dịp để Thái Nguyên đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch, giới thiệu những nét hấp dẫn, giá trị nổi bật về văn hóa, tài nguyên du lịch đến người dân, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, khách du lịch trong và ngoài nước, kích cầu du lịch, đẩy mạnh phong trào người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu góp phần chỉnh trang từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, thành phố Thái Nguyên đang triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo sửa chữa vỉa hè đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng thuộc địa phận hai phường Đồng Quang, Gia Sàng. Hiện nay dự án đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu về đích trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Vỉa hè tuyến đường Thống Nhất được đầu tư cải tạo sửa chữa có chiều dài trên 500 mét, gồm các hạng mục chặt bỏ một số cây xanh già cỗi bị sâu bệnh để trồng thay thế lát vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước, hạng ngầm hệ thống lưới điện. Dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách địa phương. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên được giao làm đại diện chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2022, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thực hiện được khoảng 97% khối lượng công việc. Theo đại diện chủ đầu tư, tuyến đường không dài, nhưng khối lượng công việc lại khá nhiều, số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khá lớn, gần 100 hộ dân, cần sự phối kết hợp của nhiều cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện. Cụ thể là tháo dỡ toàn bộ hạ tầng nổi trong khu vực thực hiện dự án, hạ ngầm hệ thống điện, đường dây trung thế, hạ thế, xây dựng hào cáp 22 kV, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng công cộng đồng bộ với dự án, nạo vét bùn đất và rác thải lắng đọng trong hệ thống thoát nước. Về công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, ông Vũ Đình Chiến, tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Đồng Quang cho biết, tổ dân phố có khoảng 50 hộ chịu ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 60% phải cắt hiên nhà, mái che để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ngay sau khi có văn bản của thành phố và phường, tổ dân phố đã thông tin tới bà con về mục đích ý nghĩa của dự án, tiến hành xin ý kiến và ký cam kết với các hộ về việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, chỉ chưa đầy một tháng, các hộ đã bàn giao xong mặt bằng thi công. Ngay sau khi có mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, nhân lực thi công không kể ngày đêm. Đến thời điểm này, sau gần 6 tháng thi công, cơ bản các hạng mục của dự án đã được hoàn thành, vượt trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Đơn vị thi công đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành đầu nối, hạ ngầm lưới điện cho các hộ dân trong khu vực. ông Cao Xuân Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hạ tầng Huy Hoàng, đơn vị thi công dự án, cho biết dự án này không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, nên công tác tuyên truyền vận động nhân dân lúc đầu có gặp khó khăn. Hơn nữa, trên tuyến đường cần hạ ngầm rất nhiều hạng mục như điện cao thế, điện sinh hoạt, hệ thống thông tin, điện chiếu sáng, nên quá trình thi công rất vất vả bởi cần bảo đảm đồng bộ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Mặc dù vậy, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị liên quan, nên dự án được triển khai thực hiện khá thuận lợi. Từ thực tế cho thấy, dự án được triển khai thực hiện tốt, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường và đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 8 ngày 9 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Thông báo về chiến dịch cấp căn cước công dân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch, phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo. Kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới, Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân tại số nhà 52 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp đổi. Buổi tối từ 19h30 đến 21h chỉ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các trường hợp cấp mới. Ngoài ra, Công an thành phố còn cấp lưu động tại Công an phường, xã. Công dân liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc Công an phường, xã để biết lịch. Chủ nhật chỉ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại Công an các phường, xã. Không thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Riêng các ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, tổ chức cấp căn cước công dân tại số nhà 52, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và cấp lưu động tại công an các phường xã. Vậy công an thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo để nhân dân được biết.
Thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Căn cứ quyết định số 24/2017/QĐ-TTC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Căn cứ văn bản số 304/BCT-DT-DL ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN theo quy định tại quyết định số 24/2017/QĐ-TTC. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện và EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của khách hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Thông tin liên hệ: Ban truyền thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam, email bantruyenthong@evn.com.vn, điện thoại 024-669-46405, 669-46413, fax 024-669-46402, địa chỉ số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, website www.evn.com.vn, fanpage www.facebook.com/EVN Điện lực Việt Nam, YouTube https://www.youtube.com/c/ Điện lực Việt Nam /EVN News, TikTok https://www.tiktok.com/a+điện lực vn.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.